lại chiếc sách về nghị luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi, tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài. Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, vì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy ra sữa và mật. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Hỡi những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa là dũng lực tôi mến Chúa. Lạy Chúa là đa tam chiến lũy cứu tinh.
Lạy Chúa là dũng lực tôi yêu mến Chúa.
Lạy Thiên Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là thiên thuận, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù tôi sướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và tôi sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.
Lạy Chúa là chúng lực tôi yêu mến Chúa.
Vạn tuế Thiên Chúa, chúng tùng đa tạng của tôi, ngợi khen Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho Đức Vua được đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức giàu của Ngài.
Lạy Chúa là dũng lực tôi yêu mến Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế của giáo ước cũ, vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Đức Kitô vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa. Vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta, phải vì chúng ta cần một vị thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hàng ngày dâng lên của lễ trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần, khi hiến dâng chính mình. Vì lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau lề luật thì đặt người con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: Trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa ngài: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em rất thân mến, sống làm người, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về tình yêu. Tình yêu thì không thể nhận biết bằng giác quan, và càng không thể cân đong đo đếm. Nhưng người ta có thể cảm nghiệm về tình yêu qua những mối tương quan cụ thể trong gia đình, trong khu xóm và trong các cộng đồng nhân loại khác. Hơn thế nữa, tình yêu không chỉ hiện diện trong cuộc sống con người, mà nó còn là đề tài muôn thuở cho văn chương, phim ảnh, kịch nghệ, vân vân. Tình yêu cũng là chủ đề của bài tin mừng hôm nay, nhưng trên một bình diện khác, bình diện tôn giáo. Để trả lời cho vị luật sĩ, đâu là giới răn quan trọng nhất? Đức Giêsu đã trích dẫn điểm cốt yếu nhất của Do Thái giáo được ghi chép trong sách Lề luật. Giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Trọng tâm câu trả lời của Đức Giêsu là sự nối kết chặt chẽ hai giới răn mến Chúa và yêu người. Tình yêu tha nhân không thể tách rời khỏi lòng mến đối với Thiên Chúa. Càng yêu mến tha nhân thì con người càng trở nên giống Thiên Chúa. Và ngược lại, lòng mến đối với Thiên Chúa, cụ thể qua việc yêu mến và tuân giữ lề luật của người, sẽ thúc đẩy và giúp con người biết yêu thương nhau. Điểm này đã khiến vị luật sĩ lên tiếng thán phục: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ. Tuy nhiên, Đức Giêsu không chỉ dừng câu trả lời lại ở đó. Người muốn dẫn ông đến một thực tại khác còn quan trọng hơn. Người đến trần gian không những để kiện toàn lề luật, nhưng còn để khai mở nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người vào trong nước ấy. Và qua cuộc đối thoại này, Đức Giêsu vén mở cho ông, cũng như cho các thính giả của người, biết đặc tính của nước Thiên Chúa không gì khác hơn chính là tình yêu. Đức Giêsu nói với vị luật sĩ: ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Đó là một gợi ý, một lời mời gọi đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Sự đáp trả không chỉ qua việc tuân giữ lề luật, mà chính yếu là tin vào người và gia nhập vương quốc Thiên Chúa. Sự đáp trả đúng nghĩa cũng bao hàm việc đón nhận lề luật tình yêu của vương quốc, tức là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đây là một mặc khải quan trọng của Đức Giêsu có liên quan đến vận mạng và ơn cứu độ con người, liên quan đến chọn lựa sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Kính thưa ông bà, anh chị em, nhưng làm sao chúng ta có thể đáp trả tình yêu Thiên Chúa? Và làm sao chúng ta có thể yêu thương người thân cận như chính mình? Đó là hai câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Thứ nhất, để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, thì chính Người đã yêu thương chúng ta trước qua nhiều cách thế khác nhau. Người đến gõ cửa tâm hồn chúng ta để khơi dậy nơi chúng ta tình yêu đáp trả tình yêu. Người bày tỏ tình yêu đối với chúng ta qua những người chúng ta gặp gỡ, qua những hoàn cảnh của cuộc sống, hay qua những dấu chỉ thụ tạo Người ban tặng chúng ta. Nhưng đây là cách thế độc đáo nhất Người biểu lộ tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Sự hiện diện của Đức Giêsu nơi trần gian là một mặc khải rõ nét nhất tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Và sự hiện diện ấy vẫn tiếp tục thông qua thân thể mầu nhiệm của Người là Hội Thánh, nhờ lời Chúa và qua các bí tích. Thứ hai, để chúng ta có thể yêu thương người thân cận như chính mình, thì chính Đức Giêsu là gương mẫu, là thầy chỉ đạo, là đấng đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta chỉ có thể yêu thương tha nhân khi chúng ta trở nên bạn hữu nghĩa thiết của Đức Giêsu, chăm chú lắng nghe và tuân giữ lời Người. Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Kính thưa ông bà, anh chị em, bí tích Thánh Thể giờ đây chúng ta sắp cử hành chính là tình yêu của Thiên Chúa ở với nhân loại. Thánh Thể mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu Thiên Chúa qua sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Thánh Thể mời gọi chúng ta nên một với nhau trong tình yêu và trong sự phục vụ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta ngày một trở nên dấu chỉ sống động của nước Thiên Chúa qua sự trung thành và liên lỉ sống giới răn yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.